Hoàng tộc Đại Chu, chương 1091, tiêu hóa tinh thể thời gian, góc truyện audio.com, trên một mỏm núi nhỏ, chỉ còn lại Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung yên lặng nhìn phương hướng chỉ qua hầu xuất thần biến mất. Không biết vì cái gì, khoảnh khắc chỉ qua hầu rời đi, Phương Vân lại cảm thấy bóng dáng hắn, đầy sự khái nhiên cùng tuyệt quyết. Giống như sau khi rời khỏi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa vậy. Hy vọng chỉ là ảo giác, Phương Vân trong lòng thầm nói. Lắc đầu, Phương Vân nhìn phía thiên địa vạn hóa chung. Đem tinh thể thời gian nuốt vào đi, cái đó tốt nhất là nên tiêu hóa đi, nếu không, dễ dàng đưa tới những phiền phức không đáng có. Dạ, thiên địa vạn hóa chung ứng thanh, lập tức chân khí cuộn lên, lập tức cuốn viên tinh thể thời gian chỉ qua hầu đưa vào. Lâu, khi phong ấn chấm dứt tinh thể thời gian lộ ra tướng mạo. Một cỗ hồng lưu thời gian cường đại ở trong cơ thể Phương Vân bộc phát ra. Khác với trước kia, Phương Vân không đem thiên địa vạn hóa chung cùng không gian trong cơ thể luyện hóa cùng nhau. Thiên địa vạn hóa chung nuốt cái gì, hắn cũng không có cảm thấy. Nhưng giờ thì khác, sau khi hai người hợp nhất liền tương đương với thân thể Phương Vân nuốt viên tinh thể này. Một cỗ năng lượng cường đại đột nhiên bạo tạc vọt vào không gian trong cơ thể Phương Vân cùng với thất kinh bát mạch. Lực lượng thật là cường đại. Phương Vân hét lớn một tiếng, đem cổ hồng lưu hưng phát đào thiên này, toàn lực dẫn vào thiên địa vạn hóa chung, biến thành viên hạo nhật treo cao bên trong thương khung kia của thế giới. Thái dương, ánh mặt trời vô cùng vô tận là dấu hiệu một thế giới hình thành. Toàn bộ thế giới, tang nguyên năng lượng chủ yếu nhất chính là thái dương trong thế giới. Thái dương càng rõ ràng, năng lượng ẩn chứa càng cường đại. Thế giới này lại càng hoàn chỉnh cường đại, tương tự, năng lực võ giả cũng càng cường đại, thế giới cấp cường giả. Thậm chí có thể đem võ giả khác cuốn vào trong đó. Lợi dụng toàn bộ lực lượng thế giới, giam cầm tiêu diệt đối phương. Một đòn như vậy uy lực kinh thiên động địa. Nhưng, nếu là gặp phải cường giả đồng cấp hoặc là võ giả quá mức cường đại, mạo nhiên dẫn vào trong đó, thì ngược lại có khả năng làm tổn thương bản thân, tổn thương võ đạo căn cơ. Cho nên năng lực thế giới, giữa võ giả đồng cấp ngược lại, rất ít sử dụng. Bởi vì hai bên đều có được cái năng lực đó, uy hiếp lẫn nhau, cũng cân bằng cho nhau. Nhưng là đối phó cường giả chưa đạt tới thế giới cấp uy hiếp lại rất lớn. Phương Vân nếu đem thế giới cô đọng thành công cũng đủ cường đại. Sẽ không chỉ là đơn giản đối phó ba cường giả địa hồn như vậy. Đến lúc đó thế giới lực vừa hiện cuốn vào trong đó, chỉ một kích toàn bộ sẽ hóa thành cho bụi. Huỳnh, đại địa chấn động nhờ cổ hồng lưu thời gian mới này duy trì tân sinh thế giới này, đang củng cố với tốc độ kinh người. Đại địa trở nên ngày càng dày. Các loại quy tắc tràn ngập trong đó cũng cấu thành càng thêm chặt chẽ củng cố kết cấu lẫn nhau. Nếu nói thế giới Phương Vân vừa mới hình thành, giống như là một cái lồng tre, còn có rất nhiều sơ hở thì hiện tại Phương Vân nhồi lẫn bùn đất vào ngay trong đó, làm cho nó trở nên càng thêm chắc chắn ổn định. Oanh, năng lượng tinh thể thời gian rất khổng lồ, trong đó một cỗ nhảy vào bên trong thân thể Phương Vân cải tạo thân thể cùng linh hồn hắn. Phương Vân chỉ cảm thấy trong óc chấn động, nhất thời thần hồn cả người. Góc truyện audio.com, giống như tán giật ra ngoài cùng thời gian pháp tắc trong thiên địa nối lại với nhau. Phương Vân liên hệ cùng thời gian chi lực vốn đang có chút ngưng trệ, không thông thuận. Nhưng hiện tại, những trở ngại này lập tức giống như bị cọ rửa đi. Cùng thời gian chi lực xung quanh, giao hòa lẫn nhau. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, không cần mượn dùng thời gian pháp khí có thể điều động bộ phận thời gian chi lực. Những năng lực này, là điều Phương Vân vốn không sợ. Hơn nữa, Phương Vân cảm thấy lợi dụng thời gian pháp khí, khống chế thời gian chi lực cũng thông thuận hơn rất nhiều. Giống như hô hấp cũng không giống gian nan như lúc đầu. Cái này như là từ bên trong bùn lầy vọt vào bên trong nước biển, tự do tự tại, tùy ý du động. Hiện tại nếu còn chống lại đế nhất ta tuyệt đối nắm chắc thoát khỏi kiếm khí hắn. Ở trong hoa quang hắn, dù đao có thừa, Phương Vân trong lòng sinh ra một sự tự tin mạnh mẽ. Một viên tinh thể thời gian mang đến, không chỉ có thiên địa vạn hóa chung cường đại. Hơn nữa, trực tiếp nhất cánh cửa không gian của Phương Vân lại cường đại lên rất nhiều. Không gian xuyên qua, sẽ nhanh hơn, khủng bố hơn. Phương Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn lực hấp thu năng lượng tinh thể thời gian. Xung quanh hắn, sớm bày ra cấm chế, cũng không sợ người khác đến quấy rầy. Từng cổ năng lượng cuồng bạo không ngừng đi vào thiên địa vạn hóa chung cùng Phương Vân tứ chi bách hải. Không ngừng tăng cường sức mạnh hắn, thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Vân chỉ nhớ, mặt trời ở hướng đông, nâng lên hạ xuống hai lần. Năng lực thuộc loại tinh thể thời gian kia trong cơ thể, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn hấp thu. Khác với lần đó trong vực sâu bi thương, lúc này đây, thân thể Phương Vân cũng hấp thu bộ phận tinh thể thời gian. Một dòng thời gian pháp tắc hoàn toàn mới, cực mỏng manh, rót vào bên trong thân thể Phương Vân. Cơ thể con người khác pháp khí, chỉ có cường giả huyền minh cấp mới có thể hoàn toàn chịu được sức mạnh của thời gian pháp tắc. Cảnh giới không đến, mạnh mẽ hấp thu, sẽ bị hồng lưu thời gian pháp tắc nứt vỡ thân thể. Thần hồn thoát phá toái mà chết. Cái này như một người bình thường, tố chất thân thể không đạt, ăn nhiều đồ đại bổ chưa thấy bổ đã chết. Đây cũng chính là Phương Vân, nếu là những người khác. Không đến huyền minh cấp cảnh giới, lỗ mãng hấp thu thời gian pháp tắc chỉ còn đường chết. Tuy rằng dòng thời gian pháp tắc này, so với việc toàn bộ pháp tắc mãnh hàm của tinh thể thời gian, ngay cả 1% phần vạn cũng không đến. Là một bộ phận cực mỏng manh, nhưng lại củng cố võ đạo căn cơ Phương Vân. Khiến cho võ đạo căn cơ hắn hùng hồn vô cùng, cơ hồ đạt tới trình độ chưa từng có ai đạt tới. Như vậy cũng vì ngày sau xung kích cảnh giới võ đạo cao nhất phải xây dựng cái móng vững chắc nhất. Ta nhớ ra rồi, chủ nhân ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Ngay tại phía sau, ý niệm thiên địa vạn hóa chung đột nhiên truyền vào trong óc Phương Vân. So với ban đầu, ý niệm thiên địa vạn hóa chung có vẻ càng thêm huyền ảo. Nhớ ra cái gì cơ? Ngươi đang nói ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Phương Vân nói, vâng, chủ nhân, nuốt tinh thể thời gian, ta cảm thấy cường đại hơn rất nhiều. Thứ vốn nhớ mơ hồ ta một lần nữa nhớ ra rồi. Trong ý niệm thiên địa vạn hóa chung, tràn đầy hưng phấn. Nhưng rất nhanh, lại trở nên đau thương. Chủ nhân, ta nhớ ra hắn là ai rồi. Một ít hình ảnh từ trong thiên, góc truyện audio.com, địa vạn hóa chung, rơi vào trong đầu Phương Vân. Phương Vân biết thứ chỉ qua hầu luôn giấu mà không nói rồi. Có lẽ ngay cả hắn cũng không nghĩ đến thiên địa vạn hóa chung sẽ sao mau trí nhớ khôi phục như vậy. Thời gian hồng lưu che giấu rất nhiều thực trần, mà hoàng quyền uy áp lại ở trên chân tướng trụ cột tăng thêm rất nhiều di phong. 300 năm trước nếu không phải vì việc ngoài ý muốn này. Đại Chu Triều đã không có 8 vị võ hầu, mà 9 đại võ hầu. Trong 100 năm đó, xuất hiện một vị thiên tài tuyệt thế, mọi võ hầu ở trước mặt hắn đều phải ảm đạm thất sắc. Người này chính là Bát Hoang Hầu. Uy xiếp thiên địa, võ cái Bát Hoang, đây là Bát Hoang Hầu. Người này, chính là Chỉ Qua Hầu đại ca. Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu, là ở trong cùng một chỗ cổ tích phát hiện thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung lúc đó, cũng không yếu ớt giống như lúc Phương Vân phát hiện, nó có được năng lực hóa thành một thiếu niên 11-12 tuổi. Thời điểm Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu còn chỉ là hai thiếu niên bình thường. Hai người tính trẻ con chưa mẫn, Bát Hoang Hầu là đại ca, Chỉ Qua Hầu là lão nhị, thiếu niên thiên địa vạn hóa chung hóa thành, là lão tam. Hai người, một cái pháp khí, trở thành huynh đệ tốt nhất. Ba người đang trưởng thành, đây là một đoạn truyền kỳ thuộc về 300 năm trước tồn tại truyền kỳ chói lóa nhất. Sau lại vốn không ngoài dự kiến, hai thiếu niên với tốc độ nghịch thiên, nhanh chóng trưởng thành cường đại. Vạn hóa chân khí cường đại, Phương Vân sớm thể nghiệm quá. 300 năm trước Bát Hoang Hầu, bằng vào cường đại môn thần công này. Không ngừng phong ấn cường giả đối địch nhanh chóng, học được mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tu luyện đến tuyệt học của người khác cùng với công lực bọn họ. Dựa vào võ giả siêu cường, cùng thiên phú hơn người. Bát Hoang Hầu trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã học theo mọi võ đạo đại tông sư trong thiên hạ. Bát Hoang Hầu, có trí tuệ, có nghị lực, có số mệnh, có thực lực. Về sau, hắn sáng lập các loại công lực, mỗi một dạng đều kinh thiên động địa. Dung động chư giáo vạn phái, thời điểm đó chuyện phong võ hầu cho Bát Hoang Hầu, đã muốn đề lên nhật trình rồi. Khác với Phương Vân, thân mình hắn liền có được huyết thống quý tộc cùng với huyết mạch hoàng thất mỏng manh. Mà phong hiệu mới của hắn, thì làm cho cả kinh thành đều chấn động, tên là Đế Võ Hầu. Bát đại võ hầu trong kinh thành, phong hiệu tuy rằng đề cập đến 8 chữ thánh, thần, thiên, nguyên, uy, liệt, tôn, anh. Trong đó cầm đầu là thánh võ hầu cùng thần vũ hầu. Nhưng triều đình chi phong, hoàng giả lớn nhất, hoàng chính là đế, đế chính là hoàng. Phong hiệu của Bát Hoang Hầu, là Đế Võ Hầu. Có thể thấy thời điểm đó, hắn bá đạo cỡ nào. Hoàng thất không chỉ nhận phong hiệu nghịch thiên như vậy, còn hứa đem công chúa hoàng thất gả cho hắn, làm cho hoàng thất huyết mạch chảy ở bên trong người con cháu hắn, làm cho phong hiệu hắn xứng đáng với cái tên. Tất cả thoạt nhìn đều là hoàn mỹ như vậy. Nhưng, ngay đêm trước khi phong hầu, sự tình đã xảy ra biến hóa về bản chất. Bát Hoang Hầu đêm khuya vào cung yết kiến, ở bên trong hoàng cung, lúc ấy một mình trước mặt nhân hoàng. Đều không phải mỗi đời nhân hoàng, đều như Lưu Chiết hiện tại, đều kinh thế đào thiên như vậy, công bá thiên hạ. Xuất thân hoàng thất chi gia công pháp vô số, tuy rằng thiên bẩm mạnh hơn những người khác, góc truyện audio.com, rất nhiều, làm được cái danh thiên tài. Nhưng trong thiên hạ cường giả có đại khí vận, đại thiên tư đếm không hết. Nếu chỉ là thiên tài bình thường, thiên tài võ đạo đông đảo trong thiên hạ cũng không có vẻ xuất chúng như thế, chỉ là người trong chi tư. Mà Nhân Hoàng, quý vì thiên hạ chí tôn, trời sinh tiên quyết, là hàng võ giả mạnh nhất. Nhân Hoàng 300 năm trước ước gặp Bát Hoang Hầu chỉ có một mục đích. Tiết lộ bí mật hắn trong khoảng thời gian ngắn, võ đạo tăng lên không thể hiểu nổi, thứ đem võ đạo hắn đột nhiên tăng mạnh tấn hiến cho hoàng thất. Mà giao dịch triều đình có thể phong hắn làm đế võ hầu, hơn nữa đem công chúa gả cho hắn. Cách chương.